Đây là bản tin số 163, phát hành ngày 13 tháng Giêng năm 2019, do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là thương mại điện tử thông minh. Như chúng ta được biết, hiện nay thương mại điện tử đã được thực hiện trên hầu hết các lãnh thổ, các quốc gia, ngay cả tại Việt Nam, ngay cả những thành phố nhỏ, chứ không nói đến thành phố Sài Gòn hay Hà Nội. Thương mại điện tử cũng tràn lan khắp nơi và mọi người đang mua sắm trên mạng. Chúng ta phải hiểu rằng thương mại điện tử đã có một bước tiến rất xa, ngày càng trở nên thông minh, do đó mọi người đều nói đến Amazon trong sinh hoạt hàng ngày. Trong tập tin này, chúng tôi tìm hiểu tại sao thương mại điện tử trở nên thông minh, những yếu tố nào đã tạo nên sự thông minh của thương mại điện tử. Sau đó chúng tôi sẽ trình bày một số ứng dụng về trí tuệ nhân tạo và những công ty hàng đầu đã áp dụng trí tuệ nhân tạo, học máy, robot như thế nào trong việc kinh doanh hàng ngày của họ. Trước tiên, chúng tôi giới thiệu về thương mại điện tử thông minh. Tất cả chúng ta đều muốn thấy thương mại điện tử đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn, trực quan và ít bị đe dọa hơn. Ngoài ra, thực sự, những nỗ lực đã được thực hiện theo thời gian để đơn giản hóa và tự động hóa nhiều nhiệm vụ của thương mại điện tử. Chỉ cần nghĩ về ngày mà tủ lạnh của bạn có thể xem và đánh giá được nội dung, tìm hiểu xem trong tủ lạnh còn những món gì để nó đặt hàng cho hàng hóa cần bổ sung. Một ngày như vậy không quá xa trong tương lai và nhiệm vụ sẽ được hỗ trợ bởi các thiết bị điện tử, các cảm biến, nói chung là mạng vạn vật Internet of Things. Đây là một ví dụ về những gì mà chúng ta gọi là thương mại điện tử thông minh hay là tinh khôn. Đó là chủ đề của tập tin này. Theo thống kê của CIO Insight, dự đoán rằng vào năm 2035, các công nghệ máy tính thông minh sẽ có từ 5 đến 8.000 nghìn tỷ trong giá trị kinh tế. Trong số các công nghệ được liệt kê là những công nghệ thông minh là mạng vạn vật Internet of Things, robot tiên tiến và các phương trình tự lái. Nhà nghiên cứu Gartner, nhà tư vấn công nghệ hàng đầu, liệt kê những điều sau đây trong chu kỳ 216 cho các công nghệ mới nổi. Đó là chuyên gia tư vấn, câu hỏi và trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên, máy bay không người lái thương mại, không gian làm việc thông minh, nền tảng, Internet of Things, khám phá dữ liệu thông minh, môi trường ngữ cảnh và phân tích cá nhân. Bây giờ chúng ta xét qua tổng quan về thương mại điện tử thông minh. Có một xu hướng ngày càng tăng để làm cho thương mại điện tử thông minh hơn. Ví dụ, web phiên bản 3 chấm cho phép các hệ thống triển khai nhiều ứng dụng thông minh hơn. Một số ứng dụng đã được dựa trên trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thấy tự động hóa nhiều hơn trong các hoạt động thương mại điện tử khác nhau. Ví dụ, khu vực dịch máy bằng các ngôn ngữ đã giúp người mua các sản phẩm trực tuyến được quảng cáo bằng các ngôn ngữ mà họ không sử dụng hàng ngày. Tương tự, bản dịch máy có thể giúp những người chỉ biết ngôn ngữ mà họ đã dùng để trò chuyện trong thời gian thực với những người nói các ngôn ngữ khác. Các ứng dụng thông minh khác bao gồm các ứng dụng có thể trợ giúp với các máy trả lời các câu hỏi của khách hàng được yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Những lĩnh vực khác là các hệ thống dựa trên tri thức, còn được gọi là hệ thống chuyên gia. Những hệ thống này có thể cung cấp lời khuyên, giúp mọi người đưa ra quyết định và thậm chí tự quyết định. Ví dụ, các hệ thống như vậy có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua của người mua trực tuyến nếu chúng không được phê duyệt trước hoặc không có hạn mức tín dụng. Các ví dụ khác bao gồm việc tạo tự động các đơn đặt hàng trực tuyến và sắp xếp việc thực hiện các đơn đặt hàng trực tuyến. Cả Google và Facebook đều đang thử nghiệm các dự án cố gắng dạy máy học, cách học đó là học máy, machine learning, và đưa ra quyết định. Các công ty khác cũng đang làm tương tự, ví dụ công ty Toyota. Hệ thống thương mại điện tử thông minh cũng rất quan trọng cho sự đổi mới, và chúng có liên quan đến các lĩnh vực phân tích và xử lý dữ liệu. Một trong những dự án tiên tiến nhất trong lĩnh vực này là phân tích Watson của IBM. Bây giờ chúng ta xét qua các chức năng và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Vào tháng Giêng năm 2016, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, đã thông báo rằng mục tiêu của ông trong năm 2016 là xây dựng một trợ lý dựa trên trí tuệ nhân tạo để giúp các hoạt động và quyết định cá nhân và kinh doanh của ông. Ông đang dạy một máy để hiểu giọng nói của mình và làm theo các lệnh cơ bản, cũng như để nhận ra khuôn mặt của bạn bè và đối tác kinh doanh. Sau đây chúng ta hãy xét về một thí dụ của áp dụng thông minh của công ty Business Bowl. Business Bowl là nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Trong các lĩnh vực như mua sắm, vận chuyển, thông tin vị trí, cam kết của khách hàng và quản lý thông tin khách hàng, công ty này cung cấp hàng tỷ giao dịch vật lý và kỹ thuật số hàng năm xuyên suốt thế giới thương mại kết nối và không biên giới. Ngày nay, giá vận chuyển được tính toán tự động dựa trên kích thước, trọng lượng và bao bì của từng sản phẩm. Các tính toán của các khoản phí tạo ra, dữ liệu được đưa vào thuật toán. Càng nhiều dữ liệu được thu thập, các phép tính càng chính xác hơn. Công ty ước tính cải thiện 25% năng suất chính xác từ các thuật toán của họ. Điều này mang lại cho công ty cơ sở chính xác về giá cả, sự hài lòng của khách hàng tốt hơn và lợi thế cạnh tranh được cải thiện. Ví dụ trên cho thấy, một ứng dụng thông minh nhân tạo hay là trí tuệ nhân tạo là động lực chính trong các hệ thống thương mại điện tử thông minh. Và quả thực, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo ngày đang tăng. Bây giờ chúng ta xét về khái quát về trí tuệ nhân tạo. Công nghệ xây dựng chính trong thương mại điện tử thông minh là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo có một số định nghĩa khác nhau, tuy nhiên nhiều chuyên gia đồng ý rằng trí tuệ nhân tạo quan tâm đến hai ý tưởng cơ bản. Thứ nhất, nghiên cứu các quy trình suy nghĩ của con người để hiểu thông minh là gì. Thứ hai, sử dụng và nhân bản các quá trình suy nghĩ đó trong máy móc, ví dụ như máy tính, robot. Một định nghĩa khác được công bố rộng rãi về trí tuệ nhân tạo là hành vi của một cỗ máy mà nếu được thực hiện bởi một con người sẽ được gọi là thông minh. Một ứng dụng nổi tiếng của trí tuệ nhân tạo là chương trình cờ vua được lưu trữ tại máy tính Deep Blue, được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu tại IBM. Hệ thống này đã đánh bại nhà vô địch thế giới nổi tiếng Grandmaster có tên là Gary Kasparov. Hãy xét về khả năng thông minh. Để hiểu trí tuệ nhân tạo là gì, cần tìm hiểu những khả năng được coi là dấu hiệu của trí thông minh. Thứ nhất, học tập hoặc hiểu biết từ kinh nghiệm. Thứ hai, hiểu ý nghĩa của thông điệp và thông tin không rõ ràng, không đầy đủ hoặc thậm chí mâu thuẫn. Thứ ba, đáp ứng nhanh chóng và thành công cho các tình huống, ví dụ phản hồi chính xác. Thứ tư, hiểu và suy luận một cách hợp lý, giải quyết vấn đề và chỉ đạo thực hiện kết quả hiệu quả. Thứ năm, áp dụng kiến thức để thao tác với môi trường và tình huống. Và cuối cùng thứ sáu, nhận thức và đánh giá tầm quan trọng tương đối của các yếu tố khác nhau trong một tình huống. Trí thông minh nhân tạo cố gắng cung cấp những khả năng này, nhưng nói chung, cho đến giờ phút này, nó vẫn không phù hợp, tức là chưa bằng với trí thông minh của con người. Nội dung của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo rất rộng vì chúng ta có thể tìm thấy công nghệ và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong hàng trăm lĩnh vực khác nhau, từ y học đến khoa học đến y tế. Ở đây chúng ta trình bày một số dẫn xuất trí tuệ nhân tạo chính được sử dụng trong thương mại điện tử. Thứ nhất, tác nhân thông minh, Intelligent Agent. Một tác nhân thông minh là một chương trình máy tính tương đối nhỏ, quan sát và hoạt động dựa trên môi trường thay đổi và chỉ đạo các hoạt động của nó nhằm đạt được mục tiêu cụ thể liên quan đến những thay đổi bằng cách chạy các nhiệm vụ cụ thể tự chủ. Các tác nhân thông minh có thể có khả năng học hỏi bằng cách sử dụng và mở rộng kiến thức được nhúng vào. Các tác nhân thông minh là các công cụ mạnh mẽ để khắc phục gánh nặng quan trọng nhất của Internet, tức là Internet đang bị quá tải thông minh nên phải nhờ những tác nhân thông minh giúp đỡ và làm cho thương mại điện tử trở thành một công cụ tổ chức khả thi hơn. Quan tâm đến việc sử dụng các tác nhân thông minh cho thương mại điện tử bắt đầu trong thế giới học thuật, ngay sau khi thương mại điện tử ra đời vào giữa những năm của thập niên 90 thế kỷ trước. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, thì ta mới thấy rằng khả năng của trí tuệ nhân tạo tăng đáng kể và chúng ta bắt đầu thấy nhiều ứng dụng trong thương mại điện tử. Ban đầu, các tác nhân thông minh được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ các hoạt động thường xuyên như tìm kiếm sản phẩm, nhận khuyến nghị, xác nhận định giá sản phẩm, lập kế hoạch tiếp thị, tiến hành đàm phán, cải thiện an ninh máy tính, quản lý đấu giá, tạo điều kiện thanh toán và cải thiện quản lý hàng tồn kho. Tuy nhiên, các ứng dụng này rất đơn giản, sử dụng mức độ thông minh thấp. Lợi ích chính của chúng là tăng tốc độ, giảm chi phí, giảm lỗi và cải thiện dịch vụ khách hàng. Các ứng dụng ngày nay, như chúng ta thấy trong suốt tập tin này, càng ngày càng trở nên phức tạp hơn. Sau đây là một số thí dụ về trí tuệ nhân tạo. Thứ nhất là chương trình phát hiện virus trong máy tính. Một ví dụ đơn giản là một tác nhân phần mềm thông minh là một chương trình phát hiện virus. Nó nằm trong máy tính của bạn, quét tất cả các dữ liệu đến và loại bỏ tự động virus tìm thấy trong khi học các loại virus mới và các phương pháp phát hiện mới. Các tác nhân thông minh cũng được áp dụng trong trợ lý kỹ thuật số cá nhân như máy chủ email, lọc tin tức và phân phối, xử lý cuộc hẹn và thu thập thông tin tự động. Sau khi xét qua về tác nhân thông minh, chúng tôi sang phần thứ hai nói về học máy Machine Learning. Hệ thống trí tuệ nhân tạo không có khả năng học tập tương tự mà con người có. Thay vào đó, chúng có khả năng học tập đơn giản, nhưng cải thiện theo thời gian, được mô hình hóa theo phương pháp học của con người, được gọi là học máy. Các nhà khoa học học máy cố gắng dạy cho máy tính xác định các mẫu và tạo ra các kết nối bằng cách trình bày cho nó thấy một khối lượng lớn các ví dụ và dữ liệu liên quan. Học máy cho phép các hệ thống máy tính theo dõi và cảm nhận các hoạt động môi trường của họ và điều chỉnh hành vi của họ để phù hợp với những thay đổi trong môi trường. Về mặt kỹ thuật, học máy là môn khoa học liên quan đến thiết kế và phát triển các thuật toán, cho phép các máy tính học dựa trên dữ liệu đến từ cảm biến, cơ sở dữ liệu hoặc các nguồn khác. Thuật toán học máy được sử dụng ngày nay bởi nhiều công ty. Các ví dụ nổi tiếng là dịch vụ giới thiệu sản phẩm. Theo chuyên gia Taylor, khả năng tính toán gia tăng cùng với các cải tiến khác bao gồm thuật toán tốt hơn và mạng thần kinh sâu để xử lý hình ảnh và cơ sở dữ liệu siêu nhanh như SAP HANA là lý do tại sao học máy là một trong những lĩnh vực nóng nhất. Các ứng dụng học máy cũng mở rộng do sự sẵn có của các nguồn dữ liệu lớn, đặc biệt là những nguồn cung cấp bởi mạng Internet of Things. Lĩnh vực thứ ba mà chúng tôi sẽ xét là hệ thống robot. Hệ thống cảm biến chẳng hạn như hệ thống nhận dạng cảnh và hệ thống xử lý tín hiệu. Khi kết hợp với trí tuệ nhân tạo, xác định một danh mục rộng lớn của các hệ thống phức tạp, thường được gọi là robot. Có một số định nghĩa về robot và chúng thay đổi theo thời gian. Một định nghĩa cổ điển là một robot là một thiết bị điện cơ có thể được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ thủ công và hoặc thông minh. Một định nghĩa khác của Viện Robotics Hoa Kỳ chính thức định nghĩa robot là một bộ điều khiển đa chức năng có thể lập trình, được thiết kế để di chuyển vật liệu, bộ phận, công cụ hoặc thiết bị chuyên dụng thông qua các chuyển động được lập trình biến đổi để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Robot thông minh hoặc robot hoặc có tên là bot có một số loại thiết bị cảm giác chẳng hạn như máy ảnh thu thập thông tin về môi trường xung quanh của robot và các hoạt động của robot. Các dữ liệu thu thập được giải thích bởi bộ não của robot cho phép nó phản ứng với những thay đổi của môi trường. Robot có thể được tự động hoàn toàn, được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ một cách hoàn toàn, hoặc chúng có thể được điều khiển từ xa bởi một con người. Một số robot giống như con người và được gọi là Android. Hầu hết các robot công nghiệp thì không giống như vậy. Các robot tự động được trang bị một tác nhân thông minh, trí tuệ nhân tạo. Robot thông minh tiên tiến hơn không chỉ tự trị, mà chúng có thể học hỏi từ môi trường của chúng, xây dựng một khả năng mới. Robot ngày nay có thể học các nhiệm vụ phức tạp bằng cách xem những gì con người làm. Điều này dẫn đến sự hợp tác tốt hơn giữa con người và robot. Nhóm tương tác tại phòng thí nghiệm của MIT Hoa Kỳ đang thử nghiệm khả năng này nhằm hướng dẫn các robot đưa ra các quyết định phức tạp. Robot được sử dụng rộng rãi trong các kho của thông minh của thương mại điện tử. Ví dụ, hàng chục ngàn được sử dụng tại công ty Amazon. Chúng cũng được sử dụng trong sản xuất theo đơn đặt hàng và gần đây trong các máy tự định hướng và trong máy bay không người lái. Một thế hệ robot mới được thiết kế để hoạt động như những người cố vấn. Đặc biệt, chúng được lên kế hoạch để sử dụng trong các lĩnh vực như đầu tư, du lịch, y học và tư vấn học thuật. Robot có thể được giúp mua trực tuyến bằng cách thu thập thông tin mua sắm, tìm kiếm và tiến hành so sánh giá cả và khả năng. Chúng được gọi là shopbot. Robot có thể chở hàng hóa tại các thị trường ngoài trời. Công ty Walmart đang thử nghiệm ngay bây giờ các xe đẩy mua sắm robot. Một loại robot khác còn có tên đặc biệt được gọi tên là chatbot. Khi nói đến chatbot là chúng ta nghĩ đến ngôn ngữ tự nhiên. Bây giờ chúng ta hãy xét về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Natural Language Processing. Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên cung cấp cho người dùng máy tính khả năng giao tiếp với máy tính bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Công nghệ này cho phép loại giao diện trò chuyện trái ngược với việc sử dụng ngôn ngữ lập trình, bao gồm thuật ngữ máy tính, cú pháp và lệnh. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên bao gồm hai trường hợp nhỏ. Thứ nhất, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, điều tra các phương pháp cho phép máy tính hiểu các hướng dẫn hoặc truy vấn được cung cấp bằng tiếng Anh thông thường hoặc các ngôn ngữ khác. Thứ hai, tạo ngôn ngữ tự nhiên, cố gắng để cho máy tính tạo ra ngôn ngữ thông thường để mọi người có thể hiểu các máy tính dễ dàng hơn. Lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên liên quan đến dữ liệu được tạo bằng giọng nói cũng như văn bản và dữ liệu khác. Bây giờ chúng ta hãy xét về lời nói, tức là thoại. Một sự hiểu biết về giọng nói, lời nói là sự nhận biết về ngôn ngữ nói của máy tính. Các ứng dụng của công nghệ này ngày càng trở nên phổ biến. Ví dụ, nhiều công ty đã áp dụng công nghệ này trong các trung tâm cuộc gọi của họ. Liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên là bản dịch máy của các ngôn ngữ được thực hiện cả văn bản viết, ví dụ nội dung web và cuộc hội thoại bằng giọng nói, ví dụ như công tác của công ty Skype. Lĩnh vực kế tiếp là dịch ngôn ngữ. Dịch máy sử dụng các chương trình máy tính để dịch các từ và câu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Ví dụ, bạn có thể sử dụng bản dịch Babelfish có sẵn tại babelfish.com để thử hơn 25 kết nối khác nhau của bản dịch ngôn ngữ. Tương tự, bạn cũng có thể sử dụng dịch miễn phí của Google như Google Translate để dịch hàng chục ngàn ngôn ngữ khác nhau. Cuối cùng, người dùng có thể đăng trạng thái của họ lên Facebook bằng bất cứ ngôn ngữ nào, sau đó bản dịch được thực hiện. Một công nghệ trí tuệ nhân tạo khác liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên và robot có tên là chatbot. Bây giờ chúng tôi hãy xét về chatbot, viết tắt của robot trò chuyện. Chatbot là một dịch vụ trên máy vi tính, cho phép các cuộc hội thoại giữa con người và máy tính, thường qua Internet. Các cuộc hội thoại thường được thực hiện bằng các câu hỏi và câu trả lời ngắn. Các chatbot thông minh hơn được trang bị bộ vi xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Vì vậy, máy tính có thể hiểu được hội thoại không có cấu trúc. Một số công ty thử nghiệm với việc học trò chuyện thu được nhiều kiến thức hơn với kinh nghiệm. Khả năng của máy tính để trò chuyện với con người được cung cấp bởi một hệ thống tri thức thường dựa trên quy tắc kiến thức chuyên gia. Phía máy tính có thể trông giống như một người hoặc một avatar. Dịch vụ này cũng có sẵn tại các dịch vụ nhắn tin như Messenger của Facebook. Bây giờ chúng ta xét qua chatbot trong thương mại điện tử. Việc sử dụng phổ biến nhất của chatbot trong thương mại điện tử là trong dịch vụ khách hàng. Ví dụ, công ty Taco Bell đang thử nghiệm một chatbot đặt hàng, đặt thực phẩm, thức ăn trên Slack, một dịch vụ nhắn tin. Một tác giả cung cấp hướng dẫn cho người mới bắt đầu về chatbot. Ông trình bày ví dụ giả định về mua sắm ngày nay tại công ty Nordstrom, một cửa hàng bách hóa, so với việc sử dụng chatbot. Ví dụ, Nordstrom sử dụng chatbot. Nếu bạn muốn mua giày từ Nordstrom trực tuyến, bạn sẽ vào trang web của họ, nhìn xung quanh cho đến khi bạn tìm thấy một đôi giày bạn vừa ý và sau đó bạn sẽ mua chúng. Nếu Nordstrom có được một cái robot, một bot, mà tôi chắc chắn là họ sẽ có, nó sẽ hỏi bạn những gì bạn đang tìm kiếm và bạn chỉ nói với nó thay vì duyệt trang web. Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với bot Nordstrom, phản ánh loại trải nghiệm bạn nhận được khi bạn đi vào cửa hàng bán lẻ. Một tác giả khác cung cấp một cuộc hội thoại thảo luận về những gì các chatbot có thể làm cho thương mại điện tử. Bản trình bày này bao gồm Alexa của Amazon, trợ lý cá nhân thông minh và các cố vấn robot. Một tác giả khác thảo luận về vai trò ngày càng tăng của chatbot trong tiếp thị. Chatbot cũng được sử dụng trong quảng cáo và tiếp thị. Một chuyên gia hàng đầu người Việt tên là Lê Việt Quốc của Google cung cấp 11 ví dụ về các chương trình đối thoại trong năm 2016. Chúng bao gồm Alo của Google, Slack Echo của nhà điều hành Amazon, Snapchat Discover, Apple TV và Siri Magic, Telegram, Kit và WeChat. WeChat cung cấp một loạt bot Trung Quốc phổ biến cho phép bạn gọi taxi, đặt hàng, giao đồ ăn, mua và xem phim, tùy chỉnh và đặt hàng tại hãng Nike, gửi đơn hàng đến Starbucks gần nhất, theo dõi tiến độ tập thể dục hàng ngày của bạn, mua bộ sưu tập mới nhất của Burberry, lập cuộc hẹn với bác sĩ, thanh toán hóa đơn, tiền nước của bạn, tổ chức hội nghị kinh doanh và nhiều hơn thế nữa. Đóng góp của trí tuệ nhân tạo cho thương mại điện tử. Như đã mô tả ở trên, trí tuệ nhân tạo tăng cường thương mại điện tử kể từ khi được thành lập. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta mới thấy một làn sóng các ứng dụng mạnh mẽ. Đây là những gì các công ty hàng đầu đang sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tại công ty Apple, trí tuệ nhân tạo và tăng cường thực tế Augmented Reality là những công nghệ cốt lõi trong tương lai của Apple. Apple liên tục cải tiến Siri, một robot trợ lý cá nhân. Apple có một số sáng kiến trí tuệ thông minh khác, bao gồm việc làm của iPhone thông minh hơn. Thứ hai là công ty Google. Google tham gia vào một số sáng kiến trí tuệ nhân tạo. Một nỗ lực lớn của Google là Google Brand, một dự án bí mật bao gồm học máy. Google tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ có thể giải quyết các vấn đề lớn nhất. Thứ ba là công ty Facebook. CEO của Facebook là một người tin tưởng tuyệt đối vào trí tuệ nhân tạo. Ông đang phát triển một robot trợ lý cá nhân để sử dụng riêng cho mình. Facebook đang làm việc trên một số dự án khác liên quan đến quảng cáo và dịch vụ khách hàng. Facebook nói rằng trí tuệ nhân tạo mới của Facebook có thể hiểu văn bản với độ chính xác gần như khả năng của con người. Kế đến là công ty IBM. Cái IBM đi tiên phong trong khái niệm thương mại thông minh trong năm 2013-2014. Vào thời điểm đó, họ tập trung vào dữ liệu và phân tích lớn. Một phần quan trọng là việc sử dụng các công nghệ khai thác dữ liệu, một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, để phát hiện mối tương quan ẩn. Điều này cho phép phân tích tiên đoán tốt hơn, được sử dụng một chiến lược thương mại điện tử và ra quyết định. Thí dụ như nhóm Deep Blue của IBM là máy tính mạnh mẽ đã đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới. IBM cũng được biết đến chương trình Watson siêu máy tính đã giành được trò chơi Jeopardy và đóng góp vào nghiên cứu y học. Watson cũng được phát triển để phân tích ý tưởng mọi người từ suýt và họ đã giúp các nhà tiếp thị. Công ty kế tiếp và lớn nhất là công ty Amazon. Công ty này đi tiên phong trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo vào những năm 1990. Nổi tiếng nhất là động cơ giới thiệu sách của họ. Hiện nay, công ty đang thử nghiệm và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều hoạt động như e-tailing của họ. Nổi tiếng là việc sử dụng robot thông minh tại nhà kho. Công ty cũng đang sử dụng phân tích tiên đoán và học máy để đánh giá nhu cầu về sản phẩm của mình. Trí tuệ nhân tạo cũng được sử dụng để quản lý hàng tồn kho. Nhiều công ty khác đang cài đặt hoặc ít nhất là thử nghiệm với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo liên quan đến thương mại điện tử. Ví dụ, VSense của Tăng Gia Ba là một công ty khởi nghiệp mang lại lợi ích của trí tuệ nhân tạo cho người dùng thương mại điện tử, chủ yếu là tại châu Á. Tóm lại, có vẻ như trí tuệ nhân tạo đang thay đổi khuôn mặt của thương mại điện tử. Đây là bản tin số 163. Chúng tôi tập trung vào việc trình bày những kiến thức về trí tuệ nhân tạo và việc áp dụng của trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại di động, mobile commerce. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe những bản tập tin kế tiếp do Lê Quang Văn thực hiện.